Xin thân ái kính chào tất cả các anh em đến với lớp học. Cầu xin Chúa bởi quyền năng của Đức Thánh Linh đến trên hết thảy chúng ta trong giờ phút này. Buổi tối hôm nay, bài học của chúng ta đó là những người được ơn. Và câu ghi nhớ của chúng ta đó là hỡi người được ơn, mừng cho người, Chúa ở cùng người. Kinh Thánh của chúng ta học ở trong Luca đoạn 1. Mục đích của bài học, Ngài đang kiếm những con người để cho Ngài sử dụng cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và ở đây chúng ta thấy những câu đầu của Kinh Thánh nói về tác giả đó là Luca. Và theo lịch sử của Cơ Đốc giáo, Luca là một tác giả của tin mừng hay là tin lành. Theo sách Luca và sách Công vụ các sứ đồ. Và Luca cũng là người bạn đồng hành của sứ đồ Phaolô. Luca đoạn 1 câu 1. Hỡi Theophile quý nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chiếp sử về những sự đã làm nên trong chúng ta, theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta. Vậy sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông, để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn. Trong bài học của chúng ta đã có những cái phần tôi giải thích về ông Theophile là một người tín hữu mà ông Luca ông muốn trình bày tin lành của Chúa Giêsu cho cái người đó. Và trong sách Công vụ và sách Luca đều có ghi cái tên của người này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong ký chính của đoạn sách này. Chúng ta sẽ thấy những con người Đức Chúa Trời chuẩn bị, những con người Đức Chúa Trời ban ơn cho họ để họ có thể làm những công việc của Ngài. Và ở đây chúng ta sẽ thấy được những cái bí quyết để được ơn. Vì rất là nhiều người nghĩ một số người nào đó được ơn, nhưng mà qua lời của Đức Chúa Trời chúng ta thấy Ngài chọn hết thảy chúng ta. Ngài kêu gọi, Ngài chọn lựa, chúng ta là dòng dõi thánh, chúng ta là những người thầy tế lễ nhà vua, cho nên Ngài kêu gọi hết thảy chúng ta, và qua Đức Chúa Jesus Christ, mỗi một người đều nhận được ơn của Ngài, sự sức dầu của Ngài để phụng sự Ngài. Và đây chúng ta sẽ thấy được gia đình của Zachary và Elizabeth. Gia đình này bà con với Mary là mẹ của Đức Chúa Jesus. Bây giờ chúng ta coi cái thời điểm sống của họ trong Luca đoạn 1 câu 5. Trong đời Herod, vua nước Judea, có một thầy tế lễ về bang Abia, tên là Zachary, vợ người là Elizabeth, thuộc về chi phái Aaron. Herod là một vị vua, và theo như lịch sử thì ông là dòng dõi của Edom, Edom là Esau. Và ông có tất cả là 10 vợ. Và cái tánh của ông rất là hung dữ, gian ác. Và ông giết vợ, giết con của mình. Và có nhiều chi tiết về cuộc đời của ông. Và đó là chúng ta cũng thấy chính ông cũng đã giết hết trẻ sơ sinh từ 2 tuổi trở xuống vì cớ sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu. Và ông là vua của nước Giu-đê trong thời kỳ bây giờ. Cái chữ Herod có nghĩa là anh hùng. Ông cai trị vào năm 40 và đến năm thứ 4 trước Chúa. Và Zachary, tên của ông là Đức Chúa Trời ghi nhớ. Tên Elizabeth là Đức Chúa Trời, là lời thề của tôi, hay là Đức Chúa Trời là sự dư dật của tôi. Và Aaron trong gia phả, số ký tư ký đoạn 6 câu 14, thì chúng ta biết rằng Aaron là một trong hai con trai của Aram và Yokebet, là cháu bốn đời của Jacob. Jacob có con là Levi. Levi sinh Kehat, Kehat sinh Aram, và Aram có Aaron, và Aaron là anh của Môi-se và của Miriam. Khi chúng ta học được Cựu Ước thì qua Tân Ước chúng ta thấy rất là thích thú vì có những cái điều nó liên kết với nhau. Bây giờ chúng ta coi cái đời sống của Zachary và Elizabeth như thế nào. Hai người này là những người công bình trước mặt Chúa. Ở trong Luca đoạn 1 câu 6, cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Ở trong Kinh Thánh có rất là nhiều người, họ có một đời sống tin kính và giữ đời sống mình trước mặt Đức Chúa Trời, giống như Daniel, giống như Joseph, giống như Samuel. Và ở đây chúng ta thấy đề cập đến Zachary và Elizabeth. Một điều họ đã làm trước mặt Chúa đó nhỉ, họ vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa. Và Cựu Ước đã ghi lại tất cả những điều răn, luật lệ và lời hứa của Ngài về đấng Messiah sẽ hiện đến. Và đây là những người trông đợi sự hiện đến của Đức Chúa Giêsu. Và đây là những người kính sợ Chúa, giữ đời sống mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh ghi là không chỗ trách được. Ở trong câu 7, hai người không có con vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi. Chúng ta thấy cái tình trạng của hai người này, họ kính sợ Chúa, họ yêu mến Chúa, nhưng họ sống trong sự son sẻ. Và cái chức vụ của họ là gì? Ở trong câu 8, vả Zachary cứ theo thứ tự trong bang mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Trong câu 9, khi đã bắt thăm về luật lệ theo các thầy cả lập rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Câu 10, đang giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Chúng ta thấy họ cao tuổi, nhưng mà họ vẫn giữ cái đời sống công bình trước mặt Ngài, mặc dù cái điều họ ao ước một đứa con chưa được thực hiện. Đây là một cái điều để giúp đỡ đời sống của chúng ta. Nhiều khi chúng ta thấy cuộc đời của mình dường như chưa có kết quả, và cầu nguyện nhiều năm chưa thấy sự trả lời của Ngài. Thì qua bài học này sẽ giúp đỡ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, Ngài luôn nhớ lời cầu nguyện của chúng ta, và Ngài sẽ trả lời cho chúng ta đúng thời điểm của Ngài. Và ở đây một điều để chúng ta học, nếu Chúa nhận lời và Chúa cho Giăng Báp-tít sinh ra trước Đức Chúa Giê-xu nhiều năm về trước, thì cái chương trình của Đức Chúa Giê-xu đến trong thế gian nó không có đi cùng với cái chương trình mà Chúa dành cho ông Giăng Báp-tít. Cho nên chính những điều này chúng ta thấy dường như trễ, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, Ngài đã có chương trình kế hoạch với sự khôn ngoan của Ngài và thời điểm của Ngài cho gia đình của Elizabeth và chương trình của Đức Chúa Trời trên đất này. Vậy chúng ta học được một điều, ông Zachary, ông vẫn giữ cái đời sống của ông để đi thờ phượng Ngài, để làm những công việc của Ngài. Mặc dù cái lời cầu nguyện của ông chưa được nhận, nhưng ông vẫn tiếp tục những cái gì mà Chúa kêu gọi ông. Và chúng ta học được cái đời sống của Zachary không những là một đời sống tin kính giữ Chúa, nhưng mà trong đối với những người ông cùng làm việc, ông theo cái sự thứ tự. Và những người đó họ cho ông những công việc, ông vui lòng để làm những công việc đó. Đây là một trong những điều để giúp đỡ đời sống của chúng ta, làm sao để chúng ta được ơn. Hãy có một đời sống trật tự, hãy có một đời sống đi theo những cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm ở tại trên đất này. Và cái công việc của ông đó là dâng hương cho Chúa. Chúng ta đã học trong kiểu của đình tạm, thì chúng ta sẽ biết được tại nơi cái bàn thờ dâng hương là nó ở chỗ nào. Nó gần trong cái chỗ nơi rất thánh của Chúa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta không cần phải vào đền thờ thật giống như ở tại Jerusalem, mà bởi chính Đức Chúa Giê-xu và mỗi cuộc đời chúng ta là đền thờ của Ngài. Cho nên chúng ta cũng có thể dâng lên Chúa những mùi hương thơm mỗi ngày cho Chúa. Và nếu Chúa chưa trả lời điều gì đó trong cuộc đời của chúng ta, đừng bỏ cuộc. Hãy cứ tiếp tục vâng lời Ngài, tiếp tục làm những điều Ngài muốn trong cuộc đời của chúng ta. Đến kỳ Ngài sẽ làm thành ý muốn của Ngài và lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nhận. Và đây chúng ta thấy dân sự của Chúa họ ở ngoài, họ cầu nguyện. Và đây một cái thời điểm để chúng ta thấy được gia đình của Zachary và Elizabeth họ đang sống trong một cái thời đại mà dường như Chúa không có trả lời cho dân sự của Ngài. Không có khải tượng, không có chiêm bao, không có cái sự xuất hiện của các tiên tri của Chúa suốt hàng mấy trăm năm. Có nhiều người thì nói là 400 năm, có nhiều người nói thì là mấy trăm năm. Chúng ta không biết như thế nào, nhưng mà suốt một thời gian dài, Chúa không bày tỏ điều gì cho dân sự của Chúa. Và dường như vậy, nếu như chúng ta nghĩ thôi bây giờ lâu quá Chúa không trả lời, chúng ta không thấy quyền năng, không thấy dấu kỳ phép lạ, không thấy điều gì hết trong hội thánh, chúng ta bỏ cuộc. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy bà Elizabeth và ông Zachary họ vẫn giữ cái đức tin của họ trong những thời kỳ đầy khô hạn và khó khăn. Và cả dân sự của Chúa họ cũng cầu nguyện, họ thờ phượng Ngài. Và khi ở trong Luca đoạn 1 câu 11, bây giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Sacheri đứng bên hữu bàn thờ sông Hương. Suốt một thời gian dài, bây giờ thiên sứ xuất hiện. Và thiên sứ báo tin về sự sanh ra của giặc. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái thái độ của ông Sacheri khi ông gặp thiên sứ. Trong câu 12, Sacheri thấy thì bối rối sợ hãi. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông thấy thiên sứ. Chắc mình thấy mình cũng rất là bối rối sợ hãi vì cứ có sự sáng của thiên sứ, vì cứ có quyền năng mà Chúa ban cho thiên sứ. Trong câu 13, nhưng thiên sứ nói cùng người rằng, hỡi Sacheri đừng sợ vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhận rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giặc. Và dân này là dân Baptist, có nghĩa là ông làm bắp têm cho người ta. Cái chữ bắp têm có nghĩa là nhận chìm ở trong nước, có nghĩa là đồng chết với Chúa, đồng sống lại với Chúa và đồng bước đi với Chúa. Đó là ý nghĩa của bắp têm và đó là điều mà Chúa kêu gọi Giặc. Và một điều để chúng ta học ở tại đây, ông Sacheri, ông là thầy tế lễ. Và ông là người rất là gần gũi với bàn thờ của Chúa. Nhưng mà khi Chúa hiện đến thì ông rất là sợ hãi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta thấy một cái điều để Chúa nói với ông, Chúa trấn an ông, đó là đừng sợ. Bất cứ một điều gì mà thiên sứ Ngài mang đến hay là từ nơi Đức Chúa Trời đến, Ngài luôn luôn muốn cho chúng ta đừng sợ. Vì khi mà chúng ta sống trong sự sợ hãi, rất dễ chúng ta đánh mất những cái phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta. Và chính Kinh Thánh đã chứng minh rất là nhiều cho chúng ta thấy Abraham, ông sợ cho nên ông nói dối về Sarah. Jacob sợ khi đối diện với Esau. Môi-se sợ Pharaoh. Môi-se sợ bị từ chối. Các môn đồ của Chúa sợ trong cơn bão tố. Cho nên con người của chúng ta rất là dễ sống trong sự sợ hãi. Mà Chúa, lời của Ngài luôn luôn muốn cho chúng ta biết rằng là đừng sợ, vì Chúa là đấng đem đến sự bình an, sự vui mừng cho dân sự của Ngài. Và đây chúng ta thấy cái lời cầu nguyện của ông Sacheri đã được Chúa nhận. Thời điểm của Ngài đã đến. Suốt trong một thời gian rất là dài, họ trở nên già, họ trở nên mòn mỏi, họ trở nên hết hy vọng. Nhưng mà Chúa đứng cái lúc tận cùng của họ là lúc mà Chúa bắt đầu để làm công việc của Ngài. Và Chúa cho cái tên của dân, dân có nghĩa là Đức Chúa Trời tỏ lòng nhân từ, hay là Đức Giê-hô-va là ân điển. Bây giờ chúng ta sẽ coi thiên sứ báo tin cho ông về cái mục đích sự sinh ra của dân. Thứ nhất, đem sự vui mừng cho nhiều người trong Luca đoạn 1 câu 14. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ vì sự sanh ra của người. Ở đây chúng ta thấy ông dân gần giống như ông Isaac. Cái hoàn cảnh giống nhau, hai người già có con. Và Isaac có nghĩa là cười hay là vui mừng. Thì bây giờ dân được sinh ra để làm cho gia đình đó vui mừng và làm cho rất là nhiều người vui mừng. Ở đây chúng ta sẽ hỏi, vậy thì chúng ta thì sao? Nhiều khi chúng ta nghĩ mình là ngôi sao xấu số, mình là người thiếu may mắn, tại sao cuộc đời của mình sinh ra rất là nhiều sự khó khăn. Nhưng mà quý vị ơi, mỗi một cuộc đời của chúng ta với ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài đều có một chương trình kế hoạch của Ngài cho những người yêu mến Ngài. Ngài đã chọn chúng ta, Ngài đã lựa chúng ta giữa dòng dõi hung ác để chúng ta trở nên môn đồ của Ngài, để chúng ta được kết quả cho Chúa Giê-xu của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta biết được những cái điều Chúa dành cho chúng ta thì cuộc đời của chúng ta sẽ được thay đổi. Còn nếu không thì chúng ta sẽ than thở về cuộc đời của mình hơn là nhận biết rằng cuộc đời của mình là cái nguồn phước cho nhiều người. Và khi mà một cái điều để chúng ta thấy được là sự sinh ra của chúng ta là sự vui mừng cho gia đình của chúng ta, là sự vui mừng cho nhiều người. Và nếu mà quý vị bị cha mẹ nói rằng vì cớ cha mẹ sinh mình ra cho nên họ gặp nhiều sự bất hạnh, vì cớ sự có mặt của mình cho nên gia đình bị xáo trộn, hay là vì cớ hoàn cảnh nào đó mà mình được sinh ra, thì hãy nói rằng chúng ta là những người được Chúa chọn, chúng ta sinh ra để được sự vui mừng và Ngài muốn cuộc đời của chúng ta đem sự vui mừng đến cho những người khác. Cho nên khi tôi nhận biết được điều này thì tôi thấy cuộc đời của mình ý nghĩa. Cho nên xin Chúa sử dụng mỗi cuộc đời của chúng ta đem sự vui mừng đến cho người khác. Vì ngày nay chúng ta đã có Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta. Và Chúa, vương quốc của Ngài, ý muốn của Ngài là Ngài đem sự vui mừng cho trần gian này. Và Ngài đem sự vui mừng đến hết thảy cho những kẻ nào tiếp đón Ngài. Cho nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta vì chúng ta đang mang cái sứ điệp này trong cuộc đời của chúng ta. Và cái thứ hai đó là được tôn trọng. Ở trong Luca đoạn 1 câu 15, vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa. Và Chúa Ngài hứa trong Giăng đoạn 12 câu 26, nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Bất cứ người nào hầu việc Chúa, Chúa sẽ tôn quý chúng ta. Nhưng mà chúng ta sẽ đọc hết câu và chúng ta thấy nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta, cha ta ắt tôn quý người. Nhiều khi chúng ta chỉ thích khúc ở sau, đó là được cha tôn quý, được mọi người tôn quý, mà chúng ta quên rằng có những cái điều kiện để Chúa tôn quý chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy cuộc đời của Giăng, ông đã dâng cuộc đời của mình cho Ngài. Trong câu 15, không uống rượu hay là giống gì làm cho say và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Thật cảm ơn Chúa vì cuộc đời của Giăng. Cho nên Giăng đã được biệt riêng ra để làm người Na-si-ri cho Đức Chúa Trời. Và ở trong các quan xét đoạn 13 câu 7, nhưng người có nói cùng tôi rằng, kìa ngươi sẽ thọ thai và sanh một đứa trai, vậy bây giờ chú uống rượu hay là vật chi say và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch, vì đứa trẻ đó từ trong lòng mẹ cho đến ngày qua đời sẽ làm người Na-si-rê cho Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa, bây giờ chúng ta được Chúa sanh lại trong gia đình của Ngài, cho nên tất cả chúng ta là thầy tế lễ của Ngài, tất cả chúng ta là những người được biệt riêng của Ngài trên đất này để làm những công việc mà Chúa dành cho chúng ta làm. Và đây chúng ta thấy cuộc đời của dân ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18, đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cho nên Ngài muốn cho mỗi cuộc đời của chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh của Ngài. Và sách Luca, ông đề cập đến sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh rất là nhiều lần. Mà chúng ta sẽ coi cái chức vụ của dân. Chức vụ của ông là giảng hòa. Trong câu 16, người sẽ làm cho nhiều người con trai Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Trong thời điểm này, giống như thời kỳ của Eli, người ta xa cách Đức Chúa Trời, người ta thờ tà thần. Người ta không còn khải tượng chiêm bao, người ta đánh mất những cái gì mà Chúa đã dành cho họ. Cho nên Chúa cho một con người đến để dọn đường cho Ngài, để chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Cho nên Chúa dùng dân để đem cho nhiều người trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ. Và ngày hôm nay chức vụ này, Ngài cũng muốn mỗi một người chúng ta kinh nghiệm được những điều đó, mang lấy sự sức dầu này. Ở trong câu 17, chính người sẽ lại lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Nhiều người khi họ đọc đến đoạn Kinh Thánh này, họ nghĩ rằng ông Giăng Baptist là giống như là ông Eli. Cho nên bây giờ ông Eli xuất hiện. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh muốn cho chúng ta biết rằng là Giăng Baptist mặc lấy sự sức dầu của Eli. Cho nên ông làm những cái công việc mà Chúa đã dùng Eli trước đây đã làm, đem dân sự của Chúa trở lại với Ngài. Và ông Giăng Baptist, ông chuẩn bị để cho họ đón tiếp đấng sẽ hiện đến, đó là Chúa Giêsu hay là Messiah. Và ở trong khi ông Giăng được sinh ra thì đã có những cái lời tiên tri về Giăng Baptist ở trong Ma-la-chi đoạn 4 câu 5. Này ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta lấy sự rủa sả mà đánh đất này. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 18, mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Cho nên chức vụ giảng hòa cho hết thảy con dân của Chúa. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 9, phước cho những kẻ làm cho người ta hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Đây là dấu hiệu của con cái của Đức Chúa Trời, khác với dấu hiệu của con cái của thế gian. Cho nên khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ mang được cái sứ điệp này đến cho tất cả những nơi chúng ta đi. Cho nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta để không phải một mình Giăng Baptist, ông có thể làm được công việc này, nhưng mà bởi sự sức dầu của Chúa, Ngài tuôn đổ xuống và Ngài muốn con dân của Ngài đem điều này đến để cho người ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời và người ta được hòa thuận với nhau. Nếu chúng ta không có gì để nói thì chúng ta nên yên lặng. Mà nếu chúng ta gây dựng được để đem người ta trở lại với nhau thì xin Chúa Ngài giúp đỡ trên đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái thái độ của ông Sacheri khi nhận được tin mừng. Trong câu 18, Sacheri thưa rằng bởi sao tôi biết được điều đó, vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Cái nghĩa là đối với ông làm sao có thể chuyện này xảy ra cho được. Cho nên rất là khó tin. Quý vị thấy chúng ta rất là dễ rơi trong tình trạng của Sacheri. Chúng ta cầu nguyện rất là nhiều năm, nhưng mà khi Chúa trả lời chúng ta lại nghĩ rằng làm sao có thể xảy ra được. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời. Khi mà Chúa phán với chúng ta tin lời đó. Và ngày hôm nay rất là dễ chúng ta ngồi đó để chúng ta chờ những cái tiếng phán siêu nhiên, mà trong khi biết bao nhiêu lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh chúng ta lại không lấy để sử dụng. Và tôi cảm ơn Chúa có rất là nhiều người làm chứng lại rằng khi họ bắt đầu họ lấy lời Chúa ra, họ công bố cho gia đình của họ, họ công bố cho chồng của họ, cho con của họ, Chúa đã đem một sự biến đổi rất là lớn trên gia đình của họ. Cho nên lời của Ngài rất là quyền năng, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng giống như Sacheri, không có thể tin được cái điều đó xảy ra. Vì cứ ông nhìn vào cái thân thể của ông thấy ông già nua, bà cũng già rồi. Vì chúng ta thấy cái tình trạng này cũng giống như Abraham và bà Sarah. Ở trong Luca đoạn 1 câu 19, thiên sứ trả lời rằng, ta là Gabriel, đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này. Cho nên ngày đó là cái ngày tin mừng. Nhưng mà rất tiếc cho ông Sacheri, vì cớ ông không tin, cho nên ông đã có một cái điều xảy ra cho ông. Đó là câu 20, này ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy sẽ xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm. Cho nên nếu chúng ta không tin, thì chúng ta coi chừng rơi trong tình trạng của ông Sacheri. Mà tốt hơn nếu không tin thì đừng nói gì hết. Vì rất là dễ chúng ta, nhiều khi Chúa hứa một điều gì hay Chúa hành động một điều gì đó trong hội thánh, chúng ta rất là dễ mở miệng ra để đoán xét và nói những cái điều đó nghịch lại với thánh linh của Đức Chúa Trời, hay là chúng ta cho cái điều đó là không liên quan đến đời sống của mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết yên lặng để chúng ta có thể coi những cái kết quả nó xảy ra như thế nào. Trước đây khi mà Thánh Linh của Chúa Ngài đổ xuống trên đất nước Việt Nam, lúc đó tôi chưa hiểu nhiều về Ngài. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa là tôi không hề mở miệng để nói bất cứ điều gì. Vì tôi nói nếu cái này mà đến từ Chúa, mà tôi nói đến từ ma quỷ, là tôi phạm tội với Đức Thánh Linh. Mà nếu điều này đến từ ma quỷ mà tôi nói là của Chúa, thì tôi phạm cái tội gọi là bị lừa dối. Cho nên tốt nhất là yên lặng. Và sau đó cảm ơn Chúa, Chúa đã bày tỏ cho tôi biết cái điều đó là đến từ đâu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta không nói được điều tốt, tốt hơn đừng nói. Ở trong câu 21, bây giờ dân chúng đợi Sacheri và lấy làm lạ vì người ở lâu trong nơi thánh. Khi ông gặp được thiên sứ của Chúa, ông ở vượt quá giờ quy định. Cái nghĩa là một việc xảy ra khác thường, thường là ông vào đó, làm xong công việc là ra khỏi. Nhưng mà ở đây, ông nói chuyện với thiên sứ. Và đây là một cái điều để chúng ta thấy khi thánh linh của Ngài hay là công việc của Ngài, sự hiện diện của Ngài tại nơi nào, nơi đó sẽ vượt quá giờ quy định. Nó có những cái điều khác thường xảy ra tại nơi đó. Và tôi nghe có nhiều lời làm chứng rằng khi mà Chúa Thánh Linh Ngài đổ xuống có sự thăm viếng, người ta không coi cái thì giờ nó là mấy giờ nữa, người ta không cần biết bao nhiêu buổi nhóm, người ta không cần biết là bao lâu, người ta không cần biết là như thế nào thời tiết, họ luôn luôn khao khát và họ chờ đợi để được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay quý vị thấy, nếu mà mục sư giảng quá giờ, họ ngồi họ coi đồng hồ, họ tính từng giờ, rồi ngồi đó mà cứ xích xoa nghĩ, tại sao ông này nói lâu quá, tại sao cái học gì mà nhiều quá vậy? Đó. Nhưng mà khi người nào có tấm lòng để ao ước sự đụng chạm vào Chúa, Thánh Linh của Ngài sẽ đến và các thiên sứ của Chúa đến để bày tỏ cho chúng ta ý muốn của Đức Chúa Trời, thì chúng ta vui lòng ở với Ngài dù bao nhiêu tiếng đồng hồ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một con lòng để muốn ở với Chúa, chứ không phải chỉ làm xong trách nhiệm của mình rồi ra khỏi đó. Ngày hôm nay có nhiều người sáng dậy đọc Kinh Thánh cầu nguyện, cái nghĩa là làm xong trách nhiệm để ngày hôm đó mình khỏi bị cáo trách. Nhưng mà cái điều Ngài mong muốn là có những người ở để chờ đợi Chúa hay là nói chuyện với Chúa. Bây giờ chúng ta thấy cái hậu quả của sự không tin của ông Sacheri. Khi Sacheri ra không nói với chúng được, thì họ mới hiểu rằng người đã thấy sự hiện thấy gì trong đền thánh, người ra dấu cho họ mà vẫn còn câm. Khi những ngày về phần việc mình đã chọn, người trở về nhà. Ông câm suốt trong thời gian, tôi nghĩ là 9 tháng, nếu bà Elizabeth mang thai 9 tháng 10 ngày thì ông phải câm 9 tháng 10 ngày. Hơn nữa, đến cộng thêm 8 ngày để làm lễ phép cất bì nữa. Cho nên chúng ta thấy không, chúng ta muốn được thông thả cái miệng của chúng ta muốn cái miệng của chúng ta trở nên có nguồn phước, thì xin Chúa cho chúng ta biết dùng nó đúng để hầu việc chúng ta không có bị sự gọi là sự phạt của Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ coi trong câu 24, khỏi ít lâu vợ người là Elizabeth chịu thai, ẩn mình đi trong năm tháng, mà nói rằng, ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi, khi Ngài đã đói đến tôi, để cất sự xấu hổ tôi khỏi giữa mọi người. Chúng ta thấy bà Elizabeth khi bà được mang thai, bà ẩn đi trong năm tháng, cái nghĩa là bà giấu mình đi trong năm tháng. Đây là một cái điều để chúng ta học. Khi Chúa Ngài bày tỏ cho chúng ta một điều gì, khi chúng ta mang cái điều đó trong lòng, đừng có vội để chia sẻ bất cứ người nào. Hãy để cho nó hình thành, hãy để cho đến thời điểm của Chúa thì chúng ta hãy trình bày cái điều đó ra. Ngày hôm nay đây là một cái điều chúng ta thường hay vấp phải. Chúng ta nhận được điều gì là chúng ta loan báo hết mọi nơi. Và khi cái điều đó ma quỷ nó sẽ tấn công vào, hoặc là có những cái điều ma quỷ nó đưa những người khác đến để tấn công cái sự kêu gọi hay là một cái sự mặc khải của Chúa dành trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta thấy ông Joseph đó, Chúa bày tỏ cho ông những cái giấc mơ về tương lai của ông. Cho nên ông vội nói với các anh của mình, cho nên các anh của mình rất là ghét khi mà nghe những cái giấc mơ của ông Joseph. Và đây là một cái người khôn ngoan để biết giấu những cái điều mà Chúa bày tỏ cho mình. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta có những cái đức tính để không phải giấu ở đây là để cho mình trở nên nổi tiếng hay là để một cái điều gì, nhưng mà giấu vì có cái thời điểm, cái thời và kỳ của Chúa nó chưa đến. Bà rất là vui mừng vì cớ Chúa đã ban cho bà một cái điều vô cùng lớn lao, đó là cất sự xấu hổ ra khỏi bà. Cho nên ngày hôm nay ai đang ở trong tình trạng son sẻ thuộc linh, ai đang ở trong tình trạng cảm thấy mình vô dụng, cảm thấy mình thất bại, cảm thấy mình xấu hổ, hay là chúng ta bị son sẻ, bị khó khăn về vấn đề tài chính, về gia đình, bất cứ điều gì, hãy trông cậy nơi Chúa, hãy cứ tiếp tục ở trong Ngài, đến thời kỳ của Ngài, Ngài sẽ làm những công việc lớn lao trên đời sống của chúng ta và con cái của chúng ta. Và chúng ta coi cái sự báo tin của Chúa Giêsu được sinh ra cho Maria. Chúa Ngài sai thiên sứ Gabriel, là thiên sứ đã báo tin cho Sacheri và Elizabeth. Thì bây giờ Chúa đến để báo tin cho Maria. Ở trong câu 26, đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Maria, đã hứa ngã cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng, hỡi người được ơn, mừng cho người, Chúa ở cùng người. Tôi rất là thích câu này. Và đây chúng ta thấy Chúa ở trên thiên đàng, Ngài quan tâm đến mỗi cuộc đời của chúng ta. Và có nhiều cuộc đời được sự chú ý của thiên đàng. Vì sao? Con mắt của Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi để giúp sức cho những kẻ có lòng thành với Ngài. Chúng ta thấy Maria, một người thôn nữ đơn sơ, có thể cô là một cô gái còn trẻ, và cô có vị hôn phu là Joseph, mà chỉ hứa hôn thôi. Người Việt Nam mình là giống như đính hôn vậy, nhưng mà chưa có kết hôn, thì bây giờ thiên sứ đến để bày tỏ cái sứ mạng lớn lao cho đời sống của Maria. Và quý vị thấy, thiên sứ biết thành nè, biết tên nè, biết cái hoàn cảnh nè, biết nhà của người đó ở đâu. Cho nên chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa không quan tâm đến cuộc đời chúng ta. Ngài biết hết tất cả mọi sự. Và khi chúng ta trông đợi Ngài, đến kỳ của Ngài, Ngài sẽ có cách của Ngài trên đời sống của chúng ta. Và trong Thi Thiên 139 cũng nói về cái sự hiện diện của Ngài ở khắp mọi nơi. Lúc tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, từ xa Chúa đã biết ý tưởng, cho nên Ngài biết tất cả mọi sự. Có thể con người không thể nào hiểu hết cuộc đời của chúng ta. Có thể người trong gia đình không có cảm thông được hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng mà đối với Chúa, Ngài biết tất cả. Và khi chúng ta đem đến cho Ngài, trình dâng cho Ngài, thì Ngài giải quyết với Ngài, khích lệ chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái thái độ của bà Marie khi nghe thiên sứ báo tin. Marie nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Nghĩa là thiên sứ nói là hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi, thì bà chưa có thể nào hiểu được cái ý thiên sứ muốn nói gì. Chúng ta thấy hai cái thái độ khác nhau. Ông Sacheri thì ông sợ hãi và bối rối, và ông không tin. Nhưng mà bà Marie, bà sợ hãi, bà bối rối, nhưng mà bà muốn biết được cái điều mà Chúa muốn nói đó là gì. Cho nên chúng ta cũng vậy, xin Chúa cho chúng ta có một cái thái độ đứng đắn khi chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chưa hiểu, chúng ta có thể hỏi Thánh Linh của Chúa, Ngài sẽ chỉ dạy chúng ta. Và câu 30, thiên sứ bèn nói rằng, hỡi Marie đừng sợ vì ngươi được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy Marie được ơn Chúa, có nghĩa là được cái sự thương xót của Đức Chúa Trời, được sự ban ơn của Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay chúng ta cảm ơn Đức Chúa Giêsu, vì cớ khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu thì Ngài là đấng ở trong chúng ta, cho nên chúng ta được ơn của Ngài trong cuộc đời của chúng ta. Có nhiều người nghĩ rằng là người khác mới được ơn, bà Marie hay là ông Giăng Baptist, còn mình là làm sao để mình được ơn được. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được có những cái nguyên tắc để chúng ta được ơn. Ở trong Châm Ngôn đoạn 8 câu 34, người nào nghe lời ta, hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta và chờ đợi bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay. Vì hễ ai tìm được ta thì gặp sự sống và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va. Trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 1, hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con khá giữ mạng lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm, mạng sống, sự bình an, sự nhân từ, sự chân thật, chớ để lìa bỏ con, hãy đeo nó vào cổ con, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn có sự khôn ngoan thật. Ở trên thế gian này nó có sự khôn ngoan, nhưng mà ở đây Chúa muốn cho chúng ta được ơn và sự khôn ngoan thật của Ngài khi chúng ta nghe lời của Ngài, chờ đợi nơi Ngài, giữ lời của Ngài, đeo nó vào trong cuộc đời của chúng ta, ghi nhớ lời của Ngài, thì chính lời của Đức Chúa Trời đó sẽ làm cho chúng ta được ơn trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Và chúng ta coi cái chức vụ mà được giao cho Marie. Trong câu 31, này ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ cai trị đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Marie bèn thưa rằng, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Cái nghĩa là Marie muốn hỏi là làm thế nào để cái chuyện này có thể xảy ra. Khi bà nghe một cái sứ điệp, quý vị tưởng tượng một tiên tri nào đó hay là một giấc mơ nào đó nói bây giờ chúng ta sẽ có bầu và chúng ta sẽ có con, và con đó sẽ được là một cái người phấn hưng hay là một cái điều gì đó. Quý vị nghĩ quý vị có thể dễ tin không? Quý vị hoảng sợ. Làm sao tự nhiên bây giờ nếu mình có bầu thì cuộc đời của mình sẽ như thế nào? Người ta sẽ nói như thế nào? Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cái thái độ của Marie. Bà nói là làm sao tôi có thể xảy ra được những điều đó? Vì bà chưa bao giờ kết hôn. Thế nên xin Chúa cho chúng ta khi nghe lời của Chúa, mặc dù bà chưa hiểu hết, nhưng mà bà muốn hiểu điều đó, muốn vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Ở trong câu 35, thiên sứ truyền rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con của Đức Chúa Trời. Cho nên bà Mary sinh Đức Chúa Giêsu thì Ngài được gọi là con của Đức Chúa Trời vì bà được hoài thai bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời chứ không phải bởi khí huyết hay là bởi tình dục hay là bởi ý người. Và một cái điều để cho bà Mary có thể hưởng được điều này đó là Đức Thánh Linh sẽ đến che phủ đời sống của bà. Và đây là một cái điều để Chúa giúp đỡ trên đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta nghe lời của Chúa vì chúng ta thấy nó quá khó, chúng ta thấy mình không thể làm được. Và ngày hôm nay có nhiều người thì không phải là Chúa đợi biểu là mang thai hay bất cứ cái gì, nhưng mà nhiều khi Chúa muốn chúng ta tha thứ, Chúa muốn chúng ta cầu nguyện, Chúa muốn chúng ta đọc lời Chúa, Chúa muốn chúng ta kiên ăn, nhiều khi chúng ta không thể đáp ứng được. Chúa ơi con bận quá, Chúa ơi khó quá, Chúa ơi con ghét người này quá, con không thể làm được. Nhưng đây là một cái chìa khóa để giúp đỡ cho chúng ta, đó là chúng ta hãy xin Đức Thánh Linh của Ngài đến trên chúng ta, che phủ chúng ta bởi quyền năng của Đấng rất cao. Và khi mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời bởi quyền năng của Ngài che phủ cho chúng ta, thì chúng ta sẽ làm được những điều mà Đức Chúa Trời muốn trong cuộc đời của mình. Và Thiên Sứ bày tỏ cho Mary về Elizabeth, người cũng được Chúa làm phép lạ giống như bà Mary, đó là trong câu 36. Kìa Elizabeth, bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua, người ấy vốn có tiếng là son mà nay cưu mang được 6 tháng rồi. Cho nên ông dân trước Chúa Giêsu 6 tháng. Và Chúa để khích lệ cho bà Mary, có người để đồng ký khải tượng với bà, cho nên Chúa báo cho bà Mary biết về Elizabeth. Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong cuộc sống của chúng ta, nhiều khi chúng ta không có làm việc một mình hay chúng ta không có mang những cái khải tượng Chúa ban cho mình một mình. Chúa luôn luôn gửi những người khác đến để giúp đỡ chúng ta hay là đồng công với chúng ta. Và khi mà chúng ta được ở trong cái sự nghiện của Chúa, Ngài sẽ bày tỏ những cái người đồng tâm tình với chúng ta để chúng ta có thể nối kết. Ở trong Luca đoạn 1 câu 37, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Có nghĩa là Chúa là đấng toàn năng. Từ việc lớn đến việc nhỏ, không có cái gì là Ngài không làm được. Vì chúng ta coi cái thái độ của bà Mary khi bà nghe, bà hiểu được thiên sứ giải thích. Trong câu 38, Mary thưa rằng, tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Khi thiên sứ giải thích, Mary nắm được điều đó và bà tiếp nhận lời đó. Bà xin Chúa là xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Bao nhiêu người có thái độ đối với lời của Đức Chúa Trời giống như Mary. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta nghe nhiều bài học quá, chúng ta nghe giảng nhiều quá, nhiều khi chúng ta nghe được khích lệ một chút, xong rồi chúng ta bỏ qua. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy khi mà Mary nghe được cái sự bày tỏ của Chúa cho bà nói là xin cái điều đó xảy ra cho con, như cái lời của Ngài đã phán. Cho nên Ngài muốn, chúng ta muốn lời của Đức Chúa Trời được xảy ra trong cuộc đời của chúng ta phải có cái thái độ tiếp nhận lời đó cho chúng ta. Có một hội thánh, trước đây tôi đi, và trong cái giờ Chúa vận hành rất là mạnh. Sau đó tự nhiên tôi thấy nó ngưng tại đó. Tôi mới hỏi Chúa tại sao cái điều này xảy ra Chúa. Con thấy Chúa đang muốn thăm viếng rất là mạnh. Nhưng mà bây giờ tự nhiên nó tắt ngang như vậy. Thì một điều Chúa bày tỏ cho tôi đó là người ta đang trong đợi Super Bowl, cái nghĩa là trong cái trận đấu banh của người Mỹ đó. Chứ người ta không có trong đợi sự vận hành của Chúa. Cho nên Thánh Linh đến nhưng mà Ngài không thể vận hành được. Và ngày hôm nay rất là nhiều cuộc đời của chúng ta, Thánh Linh Ngài muốn bày tỏ, lời của Đức Chúa Trời muốn bày tỏ, nhưng mà chúng ta không tiếp nhận cái lời đó vào trong cuộc đời của chúng ta. Và nhiều người học lời Chúa rất là nhiều, nhưng mà nó chỉ đến đầu rồi nó ra miệng. Cái nghĩa là học lời Chúa để nói, chứ không phải học lời Chúa để riêng cho mình, để chiêm ngưỡng cái lời đó, để thưởng thức cái lời đó, để kinh nghiệm cái lời đó. Nhưng mà bà Mary bà có một cái thái độ là bà muốn cái lời đó được thực hiện trong cuộc đời của bà. Thế nên xin Chúa ban cho chúng ta cái sự sức dầu của Chúa giống như Mary để tin vào lời Chúa và mong lời Chúa được thực hiện. Và trong những bài sắp tới chúng ta sẽ học về cái điều mà ông Joseph và bà Mary. Và ở đây chúng ta sẽ thấy được trong cái thời kỳ của bà Mary, nếu mà một người nào mà có thai gọi là thai hoang đó, cái nghĩa là không có cha đó, thì sẽ bị ném đá. Cho nên cái chức vụ của Marie trong thời điểm bây giờ rất là nguy hiểm. Nhưng mà bà quan tâm đến sứ mạng, bà quan tâm đến lời của Đức Chúa Trời, bà tin vào lời của Đức Chúa Trời hơn là nhìn vào hoàn cảnh. Và quý vị, ngày hôm nay quý vị đang nhìn thấy cái thế giới ngày hôm nay đang chết chóc, bắn giết và nhiều điều nó xảy ra, thế giới dường như bị xáo trộn. Nhưng mà bao nhiêu người hướng về Đức Chúa Trời để nhận lời Chúa cho mình, hay là chúng ta nhìn vào hoàn cảnh để sống trong sự sợ hãi? Và một cái sứ điệp mà Ngài đến với bà Marie hay là Ngài đến với ông Sachary là đừng sợ. Cho nên Ngài cũng muốn nói cho mỗi cuộc đời của chúng ta trong giờ phút này là đừng sợ, vì Chúa đang ở với chúng ta và Ngài đang muốn dấy chúng ta lên để làm những công việc lớn lao của Đức Chúa Trời. Càng tối tăm bao nhiêu, sự sáng càng chiếu rọi bấy nhiêu. Cho nên chương trình và ý muốn của Ngài là Ngài cứu nhân loại. Cho nên xin Chúa sử dụng mỗi cuộc đời của chúng ta để có thể Ngài đặt được những cái hạt giống của Ngài trong cuộc đời của chúng ta bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, và chúng ta kết quả cho Ngài. Bây giờ, ở trong Luca đoạn 1 câu 39, trong những ngày đó, Marie chờ dậy lật đật đi trong miền núi đến một thành về xứ Giu-đa. Chúng ta thấy khi mà bà nhận được lời của Chúa rồi, bà đi đến nhà người cùng khải tượng. Vì nếu bà đi sai đó, thì chính bà gặp rất là nhiều sự nguy hiểm. Người ta có thể giết bà trước khi ông Joseph được Chúa bày tỏ. Cho nên bà đã đi đến nhà của bà Elizabeth. Và chúng ta coi đây là một trong những cái điều để khích lệ đời sống của chúng ta, nên gần những người cùng khải tượng. Vì nếu mà chúng ta, ví dụ bây giờ chúng ta nói về Chúa và chúng ta nói về sự phấn hưng, mà có nhiều người họ đâu có thích phấn hưng, cho nên mình nói với họ, họ rất là ghét. Nhiều người nói về sự kiêng ăn, họ không thích. Nói về tội lỗi, họ không thích. Cho nên nếu chúng ta gần những người đó, thì chính cái chức vụ chúng ta không sớm thì muộn cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời ra tiếng vào của những người khác. Cho nên nếu Chúa đặt trong lòng của chúng ta, hãy đi đến những người cùng khải tượng với chúng ta. Nếu chúng ta chưa có người nào cùng khải tượng, hãy giữ yên đó, hãy cầu nguyện, vì đến kỳ Chúa sẽ gửi người của Chúa đến cho chúng ta. Bây giờ chúng ta coi cái thái độ của Elizabeth khi gặp Marie. Trong câu 40, vào nhà của Sachary mà chào Elizabeth, và Elizabeth vừa nghe tiếng Marie chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót, và Elizabeth được đầy Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa không quý vị? Cho nên khi mà bà Marie thật sự gặp được thiên sứ rồi, thì bởi quyền năng của Đức Thánh Linh đã đặt trong lòng của bà Chúa Giê-xu rồi. Cho nên bây giờ bà mang lấy cái sự sức dầu, bà mang lấy cái quyền năng của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của bà. Cho nên bà chỉ bước vào nhà thôi là bà Elizabeth cảm nhận sự hiện diện của Chúa qua cuộc đời của Marie. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta tin nhận Đức Chúa Giê-xu. Cho nên Đức Chúa Giê-xu Ngài đang ở trong chúng ta giống như Ngài đã từng ở trong cuộc đời của Marie. Cho nên khi chúng ta bước vào nhà nào, người ta có cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong chúng ta hay không? Chúng ta mang đến cho họ điều gì? Chúng ta mang đến sự hiện diện của Chúa, ta mang đến sự thương xót của Ngài, chúng ta mang đến sự vui mừng, sự bình an của Ngài, hay là chúng ta mang đến sự chia rẽ, ghen ghét và đầy sự lộn lạo mà không đến từ Đức Chúa Trời? Cho nên khi bà Marie, bà được cái sự đầy dẫy của Chúa trên đời sống của bà được che phủ bởi Ngài, thì bà mang cái đó đến cho những người khác. Và Chúa Giê-xu Ngài nói là hễ ai tin ta thì một mạch nước sống ở trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Đó là cái sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh trong cuộc đời của chúng ta. Và Elizabeth vừa nghe tiếng Marie chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót, và Elizabeth được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ở trong câu 42, bèn cất tiếng kêu rằng người có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng người cũng được phước. Khi bà Marie bước vào, bà Elizabeth được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và ông dân, ông ở trong bụng của mẹ mình á, ông nhảy nhót, ông vui mừng, ông cảm nhận Đức Thánh Linh đến trên đời sống của ông. Cho nên Chúa nói tiên tri với ông Sachary rằng ông dân được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Cho nên nếu chúng ta có những người sẽ có bầu, hay là những người có con rồi, chúng ta hãy cầu nguyện để con cái của chúng ta nó cũng cảm nhận được Chúa trong cuộc đời của nó. Thứ tư vừa rồi, có một cậu bé trai người Mỹ khoảng 5 tuổi, và cháu đến để thờ phượng Chúa, và cháu dẫn mẹ theo, và một cô giáo, vì cớ cậu hay có một cái thói quen là nghe bài giảng trước khi đi ngủ. Và trước đây thì cậu nghe những cái bài giảng của rất là nhiều người, nhưng mà khi người mẹ đến thăm hội thánh chúng tôi và sau đó trở về thì nói về hội thánh, thì vào trong cái trang web hội thánh thì mỗi tối cậu đều mở ra để nghe một sư giảng. Và sau đó khi cậu nghe rằng tối thứ tư có nhóm, và hội thánh của cậu hôm đó không có nhóm, cho nên cậu nói mẹ và cậu mời một người bạn của mẹ nữa đến để tham dự buổi nhóm. Quý vị thấy, 5 tuổi thôi và cậu không bao giờ muốn đi vào trong lớp của thiếu nhi. Và cháu nói với mẹ của cháu rằng cháu muốn ở tại nơi đó để nghe lời của Đức Chúa Trời. Tôi nhìn thấy cháu dở Kinh Thánh ra giống như có một cái sự quan tâm theo dõi lời của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy, ngày hôm nay Chúa đang đổ Thánh Linh của Chúa xuống trên mọi con trai và con gái. Cho nên chúng ta hãy khao khát, cầu nguyện và công bố để Chúa làm cái điều đó trên con cái của chúng ta. Câu 43, nhân đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa đã đến thăm ta, bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng. Cảm ơn Chúa không quý vị? Cho nên cái lời nói của một người mang lấy cái sự sống của Chúa, mang lấy Chúa Giê-xu trong cuộc đời, đem đến cho những gia đình khác những cái phước hạnh và sự vui mừng của Ngài. Câu 45, phước cho người đã tin vì lời Chúa truyền và cho sẽ được ứng nghiệm. Không những bà được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bà chúc phước cho bà Mary, mà bà nói rằng vì cớ bà biết được là bà Mary đã tin vào lời của Đức Chúa Trời, cho nên lời đó sẽ được ứng nghiệm. Quý vị thấy là một người già, cao tuổi, son sẻ, bây giờ được đầy dẫy Đức Thánh Linh rồi bà nhận được những cái tín hiệu đến từ thiên đàng. Những người nào được nối kết với thiên đàng, chúng ta sẽ nghe được những điều Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta. Vì chúng ta coi cái bài ca của bà Mary. Câu 46, Mary bèn nói rằng, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Cứu Chúa có nghĩa là đấng cứu rỗi. Bà Mary cần Chúa giống như chúng ta. Bà là một công cụ của Chúa để Đức Chúa Giê-xu giáng sinh. Cho nên bà rất là cần sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu giống như tất cả những người trên thế gian này. Và đây chúng ta thấy cái linh hồn bà ngợi khen Chúa. Một sự vui mừng tận trong đáy lòng của bà để tôn ca về công việc lớn lao của Đức Chúa Trời làm. Câu 47, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Chúng ta thấy bà, linh hồn bà ngợi khen Chúa, tâm linh của bà cũng ngợi khen Chúa. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta, linh hồn, tâm thần của chúng ta hay là tâm linh của chúng ta, thể xác của chúng ta, hãy thờ phượng, hãy tôn cao Đức Chúa Trời trong cuộc đời của chúng ta. Câu 48, vì Ngài đã đối đến sự hèn hạ của tôi tới Ngài, này từ đây về sau muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước. Bà thấy bà là kẻ hèn hạ trước mặt Đức Chúa Trời. Bà cảm ơn vì sự thương xót của Đức Chúa Trời, cho nên bà, người ta sẽ xưng bà là kẻ có phước. Và ngày hôm nay cũng vậy, người ta, những người trong tối tăm, những người đang cần ánh sáng của Chúa, họ muốn thấy con dân của Đức Chúa Trời là những người được Chúa chọn, là những người được phước, là những người mà họ cho đó là những kẻ có phước tại trên đất này. Khi quý vị nhận được cái sự ban phước của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình, chúng ta không cần phải quảng cáo, chúng ta không cần phải một điều gì cả. Chính những người chung quanh họ sẽ nhận ra người nào là con cái thật của Chúa, người nào không phải là con cái thật của Chúa. Câu 49, bởi đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là Thánh. Chúa bày tỏ cho bà biết danh của Ngài. Một thôn nữ đơn sơ, bây giờ nhận biết được quyền năng của Chúa, cảm nhận được những điều đến từ Đức Chúa Trời. Câu 50, vì Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này qua đời kia. Đây là một trong những điều để cho chúng ta thấy rằng là Mary hay là Elizabeth Sacheri, những người kính sợ Đức Chúa Trời, những người mong đợi sự hiện đến của Đức Chúa Trời, những người mong những lời tiên tri của Chúa trong cựu ước được ứng nghiệm, đó là đấng Messiah sẽ hiện đến. Câu 51, Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Quý vị thấy không? Bà nhận biết cái quyền phép của Đức Chúa Trời. Kẻ kiêu ngạo là Chúa phá tan mưu của họ. Câu 52, Ngài đã cách người có quyền khỏi họ và nhắc kẻ khiêm nhượng lên. Ngài có quyền trên vương quyền của Ngài, trên vương quốc của Ngài. Ngài muốn đưa người nào lên, Ngài muốn hạ người nào xuống, tùy ý Chúa. Mà những người nào khiêm nhường được Chúa nâng lên, những người nào tự nâng lên gặp rắc rối. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ở đúng cái vị trí của mình, hết lòng khiêm nhường kính sợ Chúa, để Chúa Ngài muốn nhắc chúng ta lên thời điểm của Chúa. Cảm ơn Chúa, nếu không cứ ở đó với lòng trung tín, với lòng yêu mến Ngài, Chúa vẫn đẹp lòng như thường. Ngày hôm nay quý vị thấy có nhiều người thấy những người khác có ơn, chúng ta muốn được cái ơn đó, mà chúng ta lại quên làm những cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Chúng ta thấy bà Marie, bà làm những công việc hàng ngày của bà. Có thể bà đi vác nước về, nấu ăn, dọn dẹp, tất cả những cái gì của một người phụ nữ, bà làm với những cái điều thông thường trong cuộc sống. Nhưng mà khi Chúa nhìn thấy chúng ta trung tín trong việc nhỏ, Chúa giao việc lớn. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta thích việc lớn, chúng ta thích đứng lên giảng, chúng ta thích được nhiều người tôn trọng, mà chúng ta quên rằng những cái nơi thấp nhất là những cái nơi để Chúa nhìn thấy và Ngài sức giàu cho chúng ta để làm những công việc lớn của Ngài. Thường chúng ta bị thất bại vì chúng ta đánh mất những cái nhỏ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta trung tín từ việc nhỏ đến việc lớn. Ví dụ nhiều khi trong cuộc đời của chúng ta, cái nơi mà không ai thấy đó là cái nơi Chúa quan tâm. Ví dụ tại nơi phòng tắm, tại nơi phòng ngủ, tại nơi những cái tiệm mua đồ, tại nơi ăn uống, tất cả những cái gì mà chúng ta không ai biết á, Chúa đang nhìn những cái điều đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta kính sợ Ngài từ việc lớn đến việc nhỏ. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ăn ngon và đuổi kẻ giàu về tê không. Quý vị thấy Ngài có quyền trong cuộc sống của chúng ta. Có một ông trước đây ông làm chứng lại, ông rất là giàu có. Ông nói là vàng bạc của ông giống như là hằng thúng đầy vậy đó. Mà mỗi lần cái bài cầu nguyện mà của Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ đó, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, ông bỏ qua cái câu đó. Vì ông quá là dư dật cho nên ông không có quan tâm cái câu đó. Và đến năm 1975, khi ông đã bị mất tài sản của ông và bị cớ nhiều cái điều xảy đến cho ông sửa xe đạp. Và sau đó ông làm chứng lại, ông nói bây giờ tôi mới thấy tại sao Chúa dạy cái câu đó rất là ý nghĩa. Cho nên Đức Chúa Trời Ngài có quyền trên cuộc sống của chúng ta. Người nào trông đợi nơi Chúa chẳng thiếu của tốt gì. Người nào trông đợi nơi Chúa không những được đầy dẫy thức ăn ngon về thuộc thể, nhưng mà được đầy dẫy thức ăn ngon về thuộc linh. Ngài luôn luôn dọn bàn cho những kẻ nào đói, những kẻ nào đến với Ngài để mong được đáp ứng trên đời sống của mình. Có nhiều người quý vị thấy không, họ đến với Chúa giống như là no lắm rồi, giống như những người của dân Do Thái khi mà họ lượm mana, họ nói chúng tôi chán mana, những thức ăn đạm bạc này họ không thích nữa. Nhiều khi chúng ta nghe nhiều người giảng quá, nghe cái bài đó nghe đi nghe lại riết chúng ta lờn, chúng ta không thấy nó còn là giá trị nữa. Nhưng mà khi những người nào khao khát Chúa, họ thấy lời của Chúa rất là ngon. Có một cô kia, cô nói lời của Chúa giống như là thức ăn cho cô những bữa chính và là những cái thức ăn phụ cho cô. Cái nghĩa là cô luôn luôn có những câu kinh thánh để lấy ra đọc và cô nói ngon quá, cảm ơn Chúa quá. Và cô bắt đầu cô tìm hiểu lời của Đức Chúa Trời theo cách đó. Cho nên Chúa bày tỏ cho cô rất là nhiều điều. Cảm ơn Chúa về điều đó. Cô 54 ngày đã vùi giúp Israel tôi tớ Ngài và nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. Ở đây chúng ta thấy Chúa là Đức Chúa Trời thương xót. Và ở đây chúng ta thấy vì cái lòng thương xót của Chúa đối với Abraham, chúng ta đã học về cuộc đời của Abraham, Isaac và Jacob. Chúng ta thấy Jacob, Chúa bày tỏ cái lòng thương xót rất là nhiều. Ông không có xứng đáng để nhận bất cứ điều gì từ nơi Chúa. Nhưng mà Chúa thương xót, Chúa giữ cái lời hứa của Ngài đối với Abraham. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, chúng ta đâu có đáng gì đâu. Nhưng mà vì lòng thương xót, vì cớ Ngài giữ lời hứa của Ngài, cho nên chúng ta được phước của Ngài. Và chúng ta thấy cái điều gì xảy ra ở trong câu 56 về Marie. Marie ở với Elizabeth chừng 3 tháng rồi trở về nhà mình. Khi Chúa đưa bà Marie đến để khích lệ cho bà Elizabeth. Và Chúa đưa bà Elizabeth để khích lệ bà Marie. Vì bà Marie còn là một cô gái trẻ. Chắc có lẽ bà chưa có kinh nghiệm nhiều về vấn đề con cái hay bất cứ điều gì. Cho nên bà đến bà cũng học tập hay là học những cái điều từ Elizabeth. Nhưng mà Elizabeth bà già rồi. Cho nên có lẽ bà cũng cảm thấy cái thân thể của bà làm sao có thể mang đứa con này. Thì bây giờ Chúa gửi Marie là một cái người trẻ, một cái điều tươi mới, một cái điều sống động đến trong cuộc đời của Elizabeth. Cho nên chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta, con cái của Chúa chúng ta rất là cần nhau, người già lẫn người trẻ. để chúng ta ủng hộ lẫn nhau và giúp nhau để đạt được những cái điều Chúa muốn trong cuộc đời của chúng ta. Câu 57, bây giờ đến ngày mãn nguyệt, Elizabeth sanh được một trai. Cảm ơn Chúa, đúng như điều Chúa hứa, đúng cái kỳ của Chúa đã định, cho nên bà Elizabeth đã có một đứa con. Bây giờ chúng ta sẽ coi những cái người hàng xóm, bà con của Zachary và Elizabeth. Trong câu 58, xóm riêng, bà con nghe Chúa tỏ ra sự thương xót cả thể cho Elizabeth thì chia vui cùng người. Chúng ta thấy họ rất là mừng vì Chúa nói mà ông dân sinh ra sẽ đem niềm vui đến cho gia đình, đem niềm vui đến cho nhiều người, cho nên những người hàng xóm, những người bà con đều đến để chia vui với ông Zachary và gia đình của ông. Câu 59, qua ngày thứ 8 họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Zachary theo tên của cha. Câu 60, nhưng mẹ nói rằng không, phải đặt tên con là Dân. Họ nói, trong bà con ngươi không có ai tên đó. Họ bèn ra dấu hỏi cha muốn đặt tên gì cho con. Zachary biểu lấy bảng nhỏ và viết rằng Dân là tên nó, ai nấy đều lấy làm lạ. Quý vị thấy những người hàng xóm họ có thể chia vui với chúng ta được, những người bà con có thể chia vui với chúng ta được, nhưng đừng nhúng sâu vào trong những cái điều mà Chúa muốn dành cho cuộc đời của chúng ta. Quý vị thấy ngày hôm nay có rất là nhiều người hay góp ý, nhưng mà không biết được những cái điều rằng Đức Chúa Trời Ngài muốn cho gia đình đã như thế nào. Và đây chúng ta cảm ơn Chúa vì bà Elizabeth, bà không trực tiếp gặp được thiên sứ, nhưng mà qua lời của chồng, cho nên bà nắm cái điều đó để cho con mình phải hưởng được những điều đến từ nơi Đức Chúa Trời. Cho nên bà có một cái quyết tâm, dù rằng ngày hôm đó bà mới sinh ra, con mới được có 8 ngày. Quý vị thấy những người phụ nữ mới sinh ra họ rất là yếu, và nhiều người vây quanh thì có thể là có một cái áp lực trên đời sống của bà. Nhưng mà bà nói không, con của bà phải tên là Dân. Nên xin Chúa cho chúng ta có những cái quyết định cho con cái của mình. Và khi mà chúng ta biết được những điều Đức Chúa Trời dành cho con của mình, hãy giữ cái đó giống như bà Elizabeth. Và ông Zachary cũng vậy, ông giữ cái tên mà Chúa đã dành cho con của ông. Cho nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta để những cái điều con cái của chúng ta đừng có theo những cái gọi là cái vòng lẩn quẩn của thế gian này, cái vòng lẩn quẩn của bà con, mà chúng ta hãy bứt phá những điều đó để ra khỏi và nhận lấy những cái phước hạnh đến từ Đức Chúa Trời. Bà con là tốt, chúng ta tôn trọng bà con, nhưng mà đừng có để bà con cai trị đức tin của chúng ta, đừng để những người hàng xóm cai trị đức tin của chúng ta, đừng để những người hàng xóm họ góp vào những cái điều mà chúng ta biết rằng cái đó là không đến từ Chúa. Và khi mà ông Zachary, ông nói cái tên của ông Dân ra, hay là ông viết cái tên của ông Dân ra, thì ông được mở miệng ra. Tức thì miệng người mở ra, lưỡi được thông thả, nói và ngợi khen Đức Chúa Trời.